Quý vị muốn hiểu cái ý nghĩa của Kinh Kim Cang, quý vị phải phải có cái lòng tin. Cái này rất là đặc biệt ở chỗ là trừ phi quý vị bắt đầu với cái lòng tin thì quý vị mới có thể có cái cơ hội để mà hiểu được cái trí huệ bát nhã, với cái hiểu được cái không. Cái quan niệm của cái không, quan niệm của cái bát nhã, cái trí huệ bát nhã là một cái quan niệm mà quý vị không thể nào hiểu được với cái óc suy nghĩ của quý vị. Thành ra trừ phi quý vị mà phát cái lòng tin, trước hết phát cái lòng tin. Đức Phật dạy cái sự thật chân chính mà chính mình không thể nào hiểu được, không thể nào mường tượng được với cái óc của mình. Ok. Thì như vậy quý vị mới thể có cái cơ hội trong tương lai để hiểu được cái này. Thành ra trừ phi quý vị mà có lòng tin thôi, nếu quý vị không có lòng tin nữa thì cái đạo lý của cái không đó, của nhà Phật đó, quý vị không thể nào có người giảng được chứ quý vị. Thì tại vì cái Phật pháp là giống như cái đại hải, ok, nó mênh mông, quý vị không thể nào thấy được nó không thể nào thấy được cái tận cùng của nó. Thành ra quý vị phải có lòng tin quý vị mới dám vào được. Ai thắc mắc về chuyện này không? Tuần này theo bộ đầu giảng về cái chuyện này. Tại vì cái quan niệm của cái không và cái trí huệ bát nhã. Tại vì như theo tại vì cái không với cái bát nhã đó, cái trí huệ bát nhã đó là một cái cảnh giới mà quý vị phải tự mình thể hội lấy. Không thể nào mà hiểu được, mà cái này mình phải tự vào cái cảnh giới đó. Bởi có hai cái hậu quả. Hậu quả thứ nhất, thành cái không và cái trí huệ bát nhã không thể nào đọc sách mà thấy được, không thể nào đọc sách mà hiểu được. Cái phần thứ nhì là quý vị phải mình phải tự thể hội và tự vào cái cảnh giới đó. Ok, thì mới có thể hiểu được cảnh giới là cái gì. Bởi vậy phải cần có một cái phương pháp để vào cảnh giới đó. Quý vị phải có phương pháp tu mới vào được. Còn có câu hỏi là cái phương pháp cái gì? Thì thầy nói có rất nhiều phương pháp. Có vô đường, vô biên pháp môn để mà quý vị có thể thể hội được cái cảnh giới đó. Thì quý vị chọn bất cứ pháp môn nào cũng vào được hết. Yêu cầu thầy nêu ra một vài phương pháp. Thầy nói chẳng hạn quý vị trì chú Lăng Nghiêm. Quý vị trì chú Lăng Nghiêm mỗi ngày quý vị vào được. Có người thì trì cái chú Đà Bi. Có những người trì cái chú Chủng Đề cũng vào được nữa. Người trì cái chú Ngũ Bộ chú. Hoặc có những cái người mà đã từng vào cảnh giới đó bằng cách niệm Phật. Có những người đã vào cảnh giới đó bằng cách là tụng kinh. Có những người tụng kinh Pháp Hoa mà nhập được cái tam muội đó. Có nhiều người bên Thiền Tông tùng cái kinh Kim Cang mà nhập cái cảnh giới đó. Có nhiều phương pháp dễ sợ, có nhiều cái phương tiện dễ sợ. Quý vị phải làm mới vào được. Thành cái người bên học giả thì người ta biết tám vàng 4.000 pháp môn khác nhau để vào cái đó, nhưng đều họ chỉ biết thôi. Nhưng họ không có làm, thành họ vào cũng được. Vẫn chưa xong đâu. Cái vấn đề khó khăn thiệt sự là lúc quý vị làm đó, quý vị tìm tụng kinh, quý vị niệm Phật, quý vị trì chú, quý vị biết nó khó chừng nào. Quý vị biết cái thực tế là mặc dù quý vị biết như vậy, biết có thể trì chú, có thể niệm Phật, có thể tụng kinh mà thấy được cái đó, hiểu được cái đó, thể hội được cái đó. Nhưng điều cái thực tế khi thực tế là khi quý vị làm, bắt đầu làm đó, nó thấy nó khó chừng nào, nó thấy là có đủ vấn đề chông gai, có đủ cái vấn đề cạm bẫy, nó tự động sẽ khám phá ra. Sao lòng tin nó chỗ nào? Tại sao cần lòng tin vậy? Không có lòng tin thì sao làm việc? Ok, cái lòng tin như vậy là mình tin mình có thể tiếp tục, mình sẽ tiến tới được. Đủ chưa? Phước gì? Phước gì?
Không cái phước là mình làm cái gì tất cả mình giúp chúng sanh, mà cái điều kiện đầu tiên là mình phải có cái sẽ giúp cho mình mau.
Nó khó chưa nào? Quý vị cần đủ cái loại phước rồi đó. Quý vị cần rất là nhiều phước. Tôi nói quý vị ví dụ. Hàng quý vị muốn niệm Phật. Muốn niệm Phật một ngày. Lúc quý vị đói bụng quý vị làm cái gì bây giờ? Đói bụng ăn cái gì bây giờ? Muốn ăn phải có người đưa đồ ăn cho mình ăn chứ. Tôi nói cách khác rất 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 nôm na là quý vị phải cần cái phước có đồ ăn mới tu được. Quý vị thấy nó rõ ràng không? Quý vị cần đồ ăn, cần đồ để mặc, thì cần cái chỗ ở, cần cái xe để mà đi. Quý vị không thể nào mà gì mà quá thiện cận. Thì sao mà được mấy cái phước đó bây giờ? Hả? Đủ thứ hết đó. Bằng cách giúp người khác, giúp người khác tu. Đây là cái câu chuyện mà Đức Phật kể ra. Hồi xưa có một cái ông Bà La Môn đó, đứng chỗ đó, tự nhiên thấy một cái nhóm người tu sĩ đệ tử của Phật, là họ các vị tu sĩ đó đứng và họ đang đắp khoác cái y lên. Thì ông Bà La Môn để ý thấy là cái y đó nó đùng vào cỏ. Ông Bà La Môn nói chuyện này không nên. Thành ra ông đợi cho mấy ông thầy tu đó đi rồi đó. Thành ra ông nói là ngày hôm sau ông tới, ông nhổ sạch cái cỏ bên kia hết. Nên là để khi mà các ngày thầy khi mà tu đó, thầy tu mà tới mà họ đang khoác y lên, cái y nó không có đụng cái cỏ. Thành nó không bị dơ. Ok. Thành là ngày sau nữa ông tới ông quan sát. Thì ông để ý thấy cái lần này cái áo các vị thầy tu vẫn quét đùng cái bụi như thường. Ngày hôm sau lật đật đi kiếm cát. Ngày hôm qua chúng tôi đi kiếm cát rất là mịn mua để mà tu hành. Rồi ngày hôm sau ông Bà La Môn tới, ông ngắm nghía cái chỗ mình làm. Ngày đó trời rất là nóng. Thì để ý thấy mấy thầy áo bắt đầu mồ hôi nó nhễ nhại. Ngày nóng như ngày hôm nay vậy đó. Thì ông Bà La Môn mới phát cái tâm để xây một cái mái nhà, một cái trần để cho ánh nắng nó bớt nắng cho mấy thầy, mấy cô, cho mồ hôi nó đỡ nóng, nó đỡ để chạy mồ hôi. Đấy cái mùa nhiệt đới, thành buổi chiều trời nó mưa, mưa lớn lắm. Để ý thấy là mấy ông thầy tu đó bị ướt. Ông phát tâm nó tôi sẽ xây một cái điện để cho mấy ông thầy tu đây để ông khỏi bị ướt. Thầy ông muốn những cái chỗ đó, ông xây một cái Phật điện cho bộ đệ tử của Đức Phật. Thầy ông nói cái chỗ này đẹp quá, mình phải mời Đức Thế Tôn tới để cúng dường cho ngài luôn. Thầy ông mời ông Bà La Môn nó mời Đức Phật tới với các đệ tử được cúng dường. Thầy Đức Phật nghe câu chuyện, Đức Phật cười tủm tỉm, cái này con thấy không? Đó là tu hành. Quý vị cái tâm quý vị chỉ làm tốt thôi, có cơ hội làm được gì cứ làm thôi. Cái cơ hội làm gì đó thì làm thôi. Vậy cái phước đó là phước quan trọng nhất. Thành Đức Phật dạy như vậy, quý vị muốn trồng phước là chỉ dựa vào cái duyên con à, mà trồng cái phước thôi, đừng có tính toán vậy. Và đó là cái phước mà quý vị cần phải tu. Cái tu hành quý vị cần đủ thứ hết đó. Không thể nào mà trồng kịp hết. Ai thắc mắc gì không? Thành vấn đề là không phải là chỉ riêng quý vị phải có cái lòng tin, không phải riêng chúng cái người tài gia không, là chính người xuất gia phải làm cái gì đó để khiến người tài gia có thể phát lòng tin. Cái lòng tin đó nó hai là có một đường hai chiều, không thể nào ta phát lòng tin một cách mù quáng được. Là cái người xuất gia thì cần làm cái gì để mà phát người giúp người tài gia phát lòng tin? À, phải làm gương mẫu hả? Thầy thức chủ nhật thức dậy 4 giờ sáng thay vì như Quả Ngân dậy 8 giờ sáng. Đức Phật dạy rất rõ ràng, những cái người xuất gia đó là phải làm gương mẫu cho người khác bằng cách làm gương, bằng cách là sống cuộc đời có đạo đức. Mình làm cái chuyện đạo đức là mình làm chuyện tốt, mình không cần người ta biết, không cần người ta hiểu, không cần người ta tán thán, không cần để người ta thưởng. Quý vị làm chuyện đúng thì làm thôi, không cần tính toán. Tấm 840. Nên đối với quý vị, cái đó phải lòng tin một cách mù quáng là không. Cái người ngoài đạo ta hỏi Đức Phật, nếu cái Đức Thế Tôn nói các con phải tin lời dạy Đức Thế Tôn, thì làm sao các con biết là tin một cách mù quáng là không được. Tại Đức Phật mới giảng dùng cái ví dụ là cái chân của con voi để người ta hiểu. À, nói là cái pháp á, là không thể chỉ là chấp nhận thôi, mà phải tự chứng xác nhận đấy. Đây là cái phương pháp tu hành bên Phật giáo mình. Đây trong cái lịch sử của Phật giáo là rất có nhiều đệ tử của Đức Phật, cũng giống như những cái Phật tử trong đời sau đã nghe tin lời Phật, đã tu và được xác nhận, đã chứng nhận những cái lời Phật dạy. Bởi vậy tất cả những đệ tử của Phật, chân chính của Phật, không bao giờ thay đổi lời dạy của Phật, tại họ khám phá lời dạy của Phật rất là chính xác. Đức Phật dạy trong cái dù của cái vết chân con voi, tại vì không thể nào dùng cái lý trí được. Đức Phật mới nói là cái vết chân con voi như vậy, vết chân voi nó lớn lắm, thành ra nó lớn hơn tất cả những vết chân con vật khác, thành cái vị không thể nào so sánh phát được Phật. Cái vị phải bước theo cái bước chân của con voi mới thấy được con voi. Nếu quý vị đi theo cái vết chân của Phật á, thì quý vị sẽ thấy được Phật, chính cá nhân mình sẽ thấy được Phật. Bởi vậy bên cái Tịnh Độ Tông, nếu quý vị tin vào cái lời Phật dạy, niệm Phật và tu cái pháp môn Tịnh Độ, anh hy vọng sau khi mà quý vị mà lâm chung đó, quý vị sẽ có cơ hội thấy được, diện kiến được Đức Phật A Di Đà. Nếu quý vị có căn cơ cao hơn, quý vị có thể niệm Phật hoặc là tu thiền, người vị kiến tin cái vị sẽ thấy Phật. Nhất là những cái người xuất gia, đệ tử xuất gia của Đức Phật á, họ đang theo nối gót Phật một con đường đặc biệt. Ngài Đức Phật ngài những cái vết chân ngài để lại cho người xuất gia nó đặc biệt hơn tí, nó lẻ hơn tí. Vết chân ngài để lại cho những người tại gia. Cái pháp Phật dạy không phải riêng những người xuất gia mà dạy cho người tại gia luôn. Ngài dạy rất rõ ràng, nói nếu những cái người tại gia như quý vị muốn thấy cái con voi đó, thì có bốn pháp để quý vị tu để có thể đạt được cái hạnh phúc đời nay và đời sau. Bốn pháp là pháp nào? Làm việc trong tinh tấn và sốt sắng. Thứ nhì là bảo tồn cái mình đã có, bảo vệ nó. Thứ ba là cái lợi tức nó vào đó, nó không có bị cái chi phí nó quá lỗ. Ok, quá lỗ cái lợi tức vào. Thứ tư là chọn bạn cho tốt, chọn thiện hữu. Cái này là mình vuông trồng cái tình bạn hữu nó. Cái vị làm như vậy, cái vị sẽ có được cái hạnh phúc. Trở về cái kinh, người cố gắng kết thúc cái kinh này. Tu Bồ Đề, những con người nào lấy thất bảo đầy vô lượng A Tăng Kỳ thế giới cầm dùng bố thí, nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề, trì kinh này cho đến những tứ cú kệ, thọ trì đọc tụng diễn thuyết cho người khác, thì phước của người này hơn phước người kia. Tấm 845. Nếu quý vị, Phật dùng cái ví dụ, nếu quý vị có thể bố thí vô lượng vô biên thất bảo mà mình cầm mà cho người ta, cúng dường người ta, bố thí cho người ta, và cái phước báo mà bố thí đó nó còn thua cái bố thí pháp bằng cách là tụng cái kinh Kim Cang hoặc là giảng một cái bốn kệ của cái kinh này. Cái này có nghĩa là quý vị nghe kinh Kim Cang này, học cái kinh Kim Cang này thì thọ nhận với thân tâm, tìm đọc cái chú thích và có thể tụng từ trí nhớ ra hoặc là giảng cho người khác, thì cái phước báo của quý vị như thế vô tượng, vô lượng, vô biên. Còn tối hôm qua có một ông thầy giảng nghĩa, thầy nghe một cái phần của kinh Kim Cang, ông thầy không biết rằng khi mà giảng được như vậy là
con tạo vô lượng vô biên kiếp phước báo. Nên quý vị phải tin, quý vị cần phát bằng tin như vậy thôi. Nên quý vị hiểu được cái giáo lý đạo lý của Kinh Kim Cang mà dạng cho người khác nghe, thì phước báo quý vị không thể mường tượng được. Tấm 846. Diễn thuyết cho người khác như thế nào? Bất thủ tướng như bất động. Tại sao? Tất cả các pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, bóng, như sương, lại như điện chớp, phải nên quán như thế. Ngày hôm nay mình có thể xong sớm mình nghỉ sớm. Ngày nay mình xong sớm thì mình nghỉ sớm, mình sẽ đi ăn cà lem. Sao giảng cái ý nghĩa của Kinh Kim Cang ai cũng nói giảng cho nó xong như vậy. Lúc quý vị giảng Kinh Kim Cang, quý vị đừng có thủ tướng, đừng có chấp tướng, quý vị phải bình tĩnh tự tại. Quý vị giảng với cái thật tâm của quý vị, quý vị giảng mà không có cái thủ tướng, và quý vị ba cái luân của ba cánh xe của cái bố thí nó đều là không. Ok. Quý vị giảng bằng cách chỉ tới cái tâm mà giảng cái pháp, giảng cái kinh như vậy là cho cái người nghe cái văn huệ, cái văn huệ bát nhã. Quý vị tu hành thì là tu cái quán bát nhã, cuối cùng quý vị sẽ chính thức thể hội được, chứng nhận được cái pháp bát nhã. Ai thắc mắc gì không? Làm ba cái phương diện là quý vị làm sẽ giảng có lượng vô lượng vô biên phước đức. Quý vị nếu mà không chấp vào bốn cái tướng, quý vị không chấp vào cái bốn tướng, quý vị mới là như bất động. Nếu quý vị còn thấy cái tướng, quý vị vẫn còn chấp như thường. Như kinh Lăng Già nói, tất cả những cái chấp thủ, tất cả những cái xả đều là luân hồi cả. Tại sao như vậy? Tại vì cái luân hồi đó, nó là cái kết quả của cái tâm sinh diệt. Ông này cũng hỏi tại sao mình xả là vẫn là luân hồi như thường. Nói cho rõ, mình chụp á là mình luân hồi, phải không? Mình còn chấp tướng, mình còn chấp á là mình còn luân hồi. Mình còn thương, mình còn luân hồi. Một cái ví dụ của cái chấp á là cái lòng thương. Quý vị vẫn còn tình thương, còn thương yêu, quý vị vẫn còn trong luân hồi. Ai đồng ý không? Quý vị vẫn cống hiến vào cái vòng luân hồi. Nhớ, mình đẻ con trai ra nó nói, mẹ đem con tới mẹ phải lo cho con, nhớ không? Bây giờ mẹ đâu có bỏ con đi được. Rồi rõ ràng cái chấp á là cái luân hồi. Người ta đã xả là vẫn luân hồi như thường. Ví dụ ra sao? Cho ví dụ được không?
Mình lấy ví dụ bây giờ mình thấy ví dụ nó bỏ tỏa bỏ mình theo cái bỏ mình không có chắc cái có rồi mình mốt mình đi theo cái hướng đó không? Nói gì cũng bỏ
hết. Ai cho thầy cái ví dụ được, người ta xả là một cái ví dụ của luân hồi không? Cái xả nó chỉ là mình chấp vào cái tướng ngược lại cái tướng kia thôi, chắc khỏi gì. Quý vị thấy rõ ràng không? Mình từ bỏ, mình xả là tại vì mình thích cái mà người ta không thích. Ta nói cái từ bỏ này là một cái loại chấp luôn nữa. Đúng không? Quý vị chưa bao giờ nghĩ cái chuyện như vậy hả?
Như mộng, như huyễn, bào ảnh, như mộng, như huyễn, như là bọt nước, như cái ảnh thôi. Thì nếu mà một người đó họ biết về khoa học, họ hỏi con sẽ cắt nghĩa. Ví dụ bây giờ nước là một sự kết hợp những điện tử âm dương của hai nguyên tử hydro với một nguyên tử oxy, và cũng là điện âm điện dương thôi, kết lại thôi. Mà bây giờ khoa học nó biết là 20.000 chất khác nhau trên cái quả đất này, cái loài người kiến thức bây giờ biết được 20.000 chất. Thì 20.000 chất khác nhau là gì? Chẳng qua là sự sắp xếp điện tử âm điện tử dương nó hơn một chút bớt chút, cái này với cái kia để ra chất khác, thì rõ ràng là biển rồi chứ gì nữa. Chứ đâu có mình thấy cái thân cái ông này thật, bà kia thật, cái hạt cơm là thật, mà thật sự là những điện tử âm dương nó kết hợp rồi thôi. Một cái thứ hai là biển là sao? Ví dụ bây giờ như mộng đi, mình thấy trong mơ, mình thấy hai người trong mơ giết nhau, thì hai người không, cái một người da, một người áo trắng rồi áo đen giết nhau, thì hai cái người trong mộng nó giết nhau đâu phải tưởng gì, mình có giống như cái mộng thôi. Hoặc là Nguyễn với ảnh, Nguyễn với mộng như vậy thì mình nói mình cắt nghĩa vậy, đúng không? Nghe mình, nếu mình thấy vậy thì mình tốt, tâm hương nguyện mình đi. Hoặc là bây giờ mình cái ví dụ khác dễ hiểu hơn như Nguyễn đi. Là con là người hát, một người ảo thuật gia rất giỏi. Con phát cái tài này để thấy con hồng những đề, phát tài hồng những đề.
Hoặc cái ông thầy mà xá lợi mà ông như ông làm cái xá lợi nó hiện ra không bằng tay của ông như vậy, đó là huyễn. Giảng vậy được không? Cũng giảng tương tự như vậy, với những cái chữ như là cái bọt, với là cái ảnh, với sương, với là điện, với là cái sét. Cái vị đồng ý là không? Ông này ông sư soạn để làm pháp sư của kinh Kim Cang, bây giờ nghe Kim Cang, ông này tới ông nghe được kinh Kim Cang mừng nó rồi. Chưa ai bây giờ ai nghe ai giảng kinh Kim Cang như vậy. Ông nói là tôi bước trước tôi giảng vậy thôi là người ta sẽ phục tôi dễ sợ lắm. Đồng ý không? Ông này sư soạn sắp được làm pháp sư của Kim Cang rồi đó. Tuần sau mình bắt đầu giảng kinh Kim Cang. Những người mà chưa muốn nghe kinh Kim Cang. Ông này ngứa ngáy dễ sợ, người khó bực rất dễ sợ. Bức rất dễ sợ, tại sao? Tại muốn nói dễ sợ mà ông thầy cứ mắng hoài. Thầy không dám nói. Bớt bực tức đi con, nói đi, nói cho nó xả cái hơi rồi. Lúc mình nói pháp á, mình bàn tán pháp, mình không có cần giai cấp, không biết ai là ai, mình nói để mình hiểu, ok, mình không cần biết, không phân biệt, bớt cái tâm phân biệt đi. Cái này không thể dùng lý luận được, tại dùng những cái lý dụ lý luận đó là càng ngày nó càng mày càng lạc thêm, tâm nó càng lạc lõng thêm. Bên khoa học gia không đồng ý, cái ông này là ông vật lý gia đó, chứ không phải là ông nói tầm bậy đâu. Cái bà người Tàu đó, bà có một cái quan niệm nơi đó. Người Tàu ta nói vậy, mình không cần khoa học, ok. Người Tàu nói là tiền cái đã, khoa học cũng cần biết, ok. Ông này ông ăn nhiều quá, ăn trưa no quá. Thầy đồng ý với bên người Hoa. Cái này, cái kệ này nó không phải để cái vị giảng. Nếu cái vị dùng cái kệ này mà giảng người ta đó, ok. cái gì mà giảng cái này cho người ta từng chữ phồng này, rỉa này, bọt này, bóng này, sương, điện chớp nó là cái gì không bao giờ người ta tin cái gì. Nhưng cái gì đọc bài thơ vậy, đọc thích thơ hoặc không thích thôi, đừng có giảng người ta. Ngài Tiến Hóa ngài giảng mộng cái gì, huyễn gì, bọt bóng nữa nữa, ok. Hình như người Tàu nói là những cái đó đều nó chỉ tạm bợ hết. Cái gì thấy không? Như khi muốn giảng người ta, mình đọc cái bài kệ ra người ta thích thì người ta đồng ý mình không cần giảng gì hết. Người ta không đồng ý cái gì giảng vô ích thôi. Cái bài kệ nó đặc biệt cho đó, thầy mới thích bài kệ tại vì mình đọc một cái bỗng nhiên nó mình đọc bài kệ mình thấy này là cái bọt này, cái này huyền cái bóng, tất cả đều bọt là huyền cái bóng. Mình nghe một cái này, ôi trời đất ơi, tại sao mình nghĩ tới cái chuyện này. Thì quý vị mà nói cái bài kệ này với một người khoa học gia, ta nói phản ứng người ta nói là chứng minh cho tôi coi đi, thì thầy trả lời sao? Thầy nói để tôi về tôi suy nghĩ, tôi nghiên cứu một tí đó. Họ không tin, mình chứng minh làm cái gì? Cái gì mà họ đã không tin rồi, mình cố gắng chứng minh cho họ là mình hở, là họ sẽ chọc quê mình, họ sẽ chứng minh cho mình là cái Phật pháp mình là tầm bậy. Không cần phải bàn luận. Ông đang nói lỡ mà người ta làm quê chọc quê mình, ta làm mình mất mặt á, thì không phải là họ đang làm mình đang diệt cái nghiệp chướng của mình. Thầy nói cái đó rất là đúng, nhưng đều theo cái tư tưởng của thầy là ông này vẫn còn chấp tướng một tí, vẫn còn tham người ta diệt cái nghiệp cho mình, ông vẫn chưa hiểu được cái pháp kim cang này. Thầy đọc cái kệ thôi, quả ngân nghe mình chỉ đọc cái kệ thôi, đừng có giảng cái này phục vụ gì. Tôi nói cái bà quả ngân cái gì bà không biết hết. Quả ngân lập tức hết, tất cả hữu pháp hữu di, như mộng như huyễn như bọt như bóng. Nói xong cái ngoảy lưng bỏ đi. Giảng ta như vậy đúng không? Nó tuyệt vời lắm, mình xuất chiêu xong mình bỏ mình đi, cái đó mới là hay. Nhưng còn con thuyết phục người ta con chết ngắt, đừng có dạy. Thầy xin lỗi quý vị, mấy năm trước khi thầy soạn cái bài này cách đây 3-4 năm trước là cái hiểu biết thầy nó khác. Bây giờ thầy già hơn rồi, tại vì thầy lười thầy không giảng nữa. Có lý không? Cái kẹt của ông này khi mà giảng cái kim cang là muốn người ta hiểu là chết. Mình chỉ giảng thôi, nó không hiểu ráng mà chịu. Ok? Đừng có động cái lòng nó là người ta phải hiểu, mình giúp người ta hiểu, không có đâu. Mình giảng cái sức mình biết thôi. Nghe hiểu như kệ người ta. Ai thắc mắc gì không? Đối với thầy, một cái kệ đó là Đức Phật dùng khi mà giảng pháp, mà dùng cái kệ đó là cái mục tiêu để cho mình tự đọc và tự hiểu lấy, tự tìm cái hiểu biết của mình. Ok? Đó là mục tiêu chính của cái kệ. Đọc cái thơ để người ta tự hiểu đấy, không hiểu ráng chịu. Ok. Tấm 857 nó là giảng cho tường tận cho người khác. Thì Đức Phật nói trong kệ nó là giảng cho người khác nghe một cách rõ ràng mà không có chấp tướng. Cái lời Phật dạy nó đi ngược lại lời thầy dạy không? Ông này không theo lời Phật dạy, nó phải giảng cho kỹ càng cho người ta hiểu. Thầy nói thầy không giảng. Không được. Nói là chết, người ta chửi mình chết. Tại sao Đức Phật nói phải giảng cho tường với kỹ càng cho người ta nghe cho ta hiểu? Thầy tôi nói thầy không giảng. Có cái sự lũng củng ở trong này không? Có cái sự lũng củng ở trong này không? Những người đang còn tỉnh thức đó. Có cái sự có sự lũng củng gì trong này không? Hỏi cái cô người Mễ Tích Cơ này, cô nên giảng tường tận cho cha cô là người Mễ Tích Cơ không? Cái này cô này rõ ràng là đệ tử của thầy, nó không. Có sự có lũng củng trong này không? Cái viện thầy đọc một cách mà một cách như con vẹt như vậy được. Ông này cũng phải đệ tử của thầy. Khác biệt chỗ nào? Ông này ông đòi giảng nghĩa trước khi người ta hỏi ông. Người ta không hỏi thầy không giảng. Mình đợi người ta hỏi, mình không giảng người ta. Thành thầy nói, mình không giảng, không nghĩa là mình không giảng đâu. Mình không giảng là mình có nghĩa là ý lời này thầy không giảng, tại vì thầy đợi người ta hỏi thầy mới giảng. Không hỏi không giảng. Ok? Hiểu chưa? Chuyện thứ nhì. Cái chuyện thứ nhì là giảng tường tận cặn kẽ này là tùy cái người nghe. Nhiều khi người nghe mà nói một câu hai câu là đủ rồi, có nhiều nghe mình nói nhiều hơn nữa. Nhưng đều cái cặn kẽ này không có nghĩa là mình chứng minh cho họ. Mình chỉ giảng để cho phát lòng tin thôi. Mình giảng cặn kẽ để họ phát cái lòng tin thôi, chứ không phải mình giảng cặn kẽ để cho họ hiểu. Họ hiểu là mình chết. Tại hồi nãy thầy nói cái ông này, ông thầy trẻ này á, là thầy nói là mình cái thái độ này là ông chấp vào cái ông muốn là chứng minh cho người tin ổng á, là cái đó là một cái loại chấp trước, nó đi ngược lại cái người, cái tinh thần người hiểu tin kim ta. Con hiểu rồi, con chứng minh người ta làm cái gì? Con hiểu rồi, con giúp người ta hiểu như con mới là quan trọng. Con muốn chứng minh con hiểu hơn người ta là con chết rồi. Con không hiểu gì kim cang hết á. Hiểu chưa? Tức là thế cái tâm họ không tin thì con nói làm cái gì? Con muốn chứng minh người ta hả? Là con chết rồi. Cái loại người nó không tin rồi mà giảng làm gì hả con ơi? Không tin mình làm lơ thôi nha. Nó tới chùa nó tụi nó dốt nó biết gì đâu. Thì mình cười nó thì tôi dốt thiệt ấy. Tôi biết gì đâu, chị nói nó qua nó lại với nhau cho vui vậy thôi mà. Chứng minh làm cái gì? Họ đã khinh mình rồi, họ đã coi thường mình rồi, mình giảng làm cái gì? Mình phí thời giờ của mình. Ai thắc mắc gì không? Quy thời như bất động. Thằng như bất động nghĩa là sao? Người ta không tin mình, nó cũng vậy thôi. Người ta tin mình cũng vậy thôi. Tâm mình không sao hết. Nên cái vị người có đức thì người ta qua cái vị người thất đức thì cũng vậy thôi. Phải không Quảng Ngân? Ăn thua Quảng Ngân có đủ xá lời là Quảng Ngân hạnh phúc rồi. Ai tin bả kệ người ta. Mấy cái người Trung Hoa này người ta rất rất là thực tiễn. Tất cả nhất thiết thời, nhất thiết cái xứ, quý vị phải không có cái ngã, không có cái tướng, có cái ngã tướng. Cái người muốn chứng minh người ta thấy là cái người còn cái ngã tướng. Ai thắc mắc gì không? Lúc trước thầy soạn bài này thầy hơi cố ý giảng hơi nhiều một tí để chứng minh là thầy biết nhiều hơn cái vị tưởng. Hồi trước thầy nói nhiều, thầy bây giờ thầy im lặng, sắp hết giờ rồi. Đây là một cái bài kệ mà quý vị nên đọc đều đều. Cái này giống như cái thần chú vậy đó, nó dễ sợ lắm, nó có cái công lực rất là mạnh. Cái công lực nó chỗ nào? Cái thần chú nó sao? Cái thần chú là chúng ta dùng cái thần chú để mà ra lệnh cho quỷ thần. Cái câu kệ nó khác cái thần chú một tí. Cái câu kệ này, cái dùng nó khác thần chú ở chỗ cái dùng cái câu kệ này nó làm cái tâm mình nó trống, nó khai mở trí huệ. Là cái vị nên tụng cái câu kệ này, nhất là khi cái vị đang giận, khi cái vị đang tham, đọc cái câu kệ này. Lúc quý vị đang giận đang tham cái đừng tụng cái chú chưa chắc nó giải được, mà cái tụng cái kệ nhiều khi nó giải được. Phải không Quang Ngân? Tùng cái bài kệ nó thôi, tập thử đi, thử. Thành ra cái nhắc lại chứ viết cái danh từ Phật giáo, cái cái pháp hữu 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 vi là tất cả nha. Cái pháp hữu vi là gì? Là những cái gì nó có hiện diện tới vì những cái nhân duyên khác tới. Ok. Cái hữu duyên là nó tựa vào những cái sự kiện ngoài của nó để nó có tồn tại. Chúng ta là một cái pháp hữu vi tại sao? Chúng ta là pháp hữu vi tại vì chúng ta phải nương tựa vào cha mẹ mới có mặt ở đây. Bởi vì chúng ta là pháp hữu vi. Tất cả mọi sự kiện trên thế gian này nó nương tựa một cái ngoại vật để nó tồn tại. Đồng ý không đồng ý? Bởi vì cái kề nó tuyệt vời lắm. Nó nhắc lại cho biết là mình, cái óc của mình đó, nó rất rất là thiển cận. Mình chỉ muốn thấy cái mình muốn thấy thôi. Tại ngoài cái thế giới mà mình thấy được, mình hiểu được á, mình còn nương tựa cần cái những cái rất nhiều cái khác nữa. Thành tất cả chúng ta chỉ một cái phần tử trong một cái tế bào rất là lớn, một cái tế bào trong một cái động vật rất là lớn. Mình nương tựa với nhau. Những cái ngoại cảnh như ăn uống, mặc áo quần, ngủ ấm. Cái bản ngã mình đó, là nó theo nhà Phật là nhìn đó là có năm cái thành phần ở cái ngủ ấm. Là thọ, sắc thọ tưởng hành thức. Ngay cái thân quý vị đó, là thân của tứ đại. Khi quý vị chết thì cái thân nó tan rã, nó trở về lại cái tứ đại. Lục nhập, lục trần, tứ thập và tứ thập xứ, về tứ bát giới, cái đó đều là nương tựa cái khác. Ở ngoài là trong, đều là chỉ là mất mơ, là chỉ là mộng tưởng, chỉ là hạt bọt và chỉ là cái hạt bóng thôi. Tất cả nó đều là giả hết. Tất cả đều tạm bợ hết. Không có gì quan trọng đồ như vậy. Cái câu kệ này, cái việc cái đọc lưu đọc tới hoài, nó có một cái ảnh hưởng, nó giúp cái tâm cái vị nó thư thới ra, nó xả. Tại vì Đức Phật mới dạy là nên giảng câu kệ này cho người ta nghe. Đừng cố gắng giảng người ta cái kim cang. Chỉ cần giảng, đọc câu kệ này. Thành cái vị đọc cái này nói tất cả pháp hữu vi là như mộng, như huyễn, như bọt, như là bóng. Ok, thì sẽ chụp lại cái này. Cái hữu vi là cái gì? Thấy không? Cái này là dụ người ta hỏi mình. Mình chỉ nói thôi, mình không giảng. Là 852. Tất cả nó đều là tạm bợ thôi. Nếu quý vị thấy tất cả nó chỉ tạm bợ thôi, quý vị xả được. Chưa hỏi, có ai hỏi câu hỏi nữa. Tại sao mỗi kinh Kim Cang Phật giảng ra như vậy? Nó dài, có nhiều như vậy. Mà chỉ nói là không cần giảng Kim Cang, chỉ cần giảng bốn cái câu tứ cú kệ này là đủ rồi. Tại sao như vậy? Thế đương nhiên 3 năm mình dạng có nhiều cái dạng cũng có lý, phần lớn cũng có lý. Cũng có nhiều cái buổi tốt hay, có nhiều bữa nó hơi buồn ngủ. Thầy có 3 năm thôi, thầy nói cái gì nghe. Thầy cứ nhìn thấy người mình cũng gàn, người gật, thầy buồn, sao đông bồng, buồn thối ruột luôn. Tới nghe có 5-10 phút bắt đầu ngủ gàn, ngủ gật. Mình buồn chứ, rằng có buồn nó hơi buồn tí, phải không con nghe. Cái ông này ông duy nhất mà không bao giờ ngủ gật. Tất cả mọi người khác đều ngủ gà ngủ gật hết. Nhất là sau khi bữa ăn buổi trưa chủ nhật á, ai ăn cũng ngon miệng hết. Tại sao Đức Phật lại nói chỉ cần giảng một cái tứ cú kệ này thôi, một cái bài kinh, một cái bài thơ này thôi á, là giống như giảng kinh Kim Cang này. Tại sao như vậy? Thầy đáng có người phải hỏi thầy, bây giờ thầy nói tôi mới biết, có ngân đáng phải hỏi cốc lực. Bây giờ thầy tới phần thì tôi hỏi thầy một câu,
Tại sao thầy giảng cái 4 câu kệ cho tôi lúc đầu hạng bỏ 3 năm giảng làm cái gì? Hả? Thầy tự hỏi câu hỏi thầy phải tự trả lời luôn hả? Nghĩ về thầy giảng làm gì?
Thì cái bà viết kia bà rung đùi và nói ông thầy kỳ cục dễ sợ. Người ta không hỏi câu hóc búa, ông tự hỏi cái mình cái câu hóc búa. Người ta ngủ gà ngủ gật để ngủ gà. Ông thức người ta dậy nói khi phải hỏi tôi cái câu hóc búa mới đúng. Gì thấy không? Mấy cái đứa cháu học trò thầy sau này mà đi giảng kinh này mấy ông kia hiện bây giờ quý vị không dám hỏi thầy tại sợ thầy. Chứ họ nhìn mấy đứa mặt non này nó hỏi cho chết rồi. Ai bây giờ ai cũng đứa nào học trò thì đứa nào cũng mắc mỡ thao láo hết. Xin nói coi như vậy. Ok, nhất cái người tàu người ta sẽ nói quý vị học cái pháp từ chúng tôi ra. Quý vị đừng có tưởng mình học lõm pháp người ta tới người ta làm khó làm dễ mình. Rõ ràng quý vị học lõm tôi mà chưa hiểu nữa. May cái người ta vẫn chưa hiểu. Người ta chưa hiểu. Tôi đọc biết bao nhiêu chú thích rồi. Kinh Kim Cang không ai hỏi câu này hết. Quý vị biết không? Người ta đó không ai hỏi câu này hết. Nếu mà có trả lời là họ biết rồi. Thì mày thấy chưa? Mỹ mới hiểu Kinh Kim Cang, người ta đâu có hiểu đâu. Thứ nhất, không ai muốn học Kinh Kim Cang hết đó. Kinh Kim Cang là những kinh khó hiểu nhất trong cái kinh điển Phật giáo. Không ai muốn hiểu hết. Nó khó quá đi, hiểu làm gì? Nếu quý vị người nào mà nói để tôi nói tôi học với ông Vĩnh Hóa là cái Kinh Kim Cang tôi hiểu rồi, để tôi giảng quý vị nghe Kinh Kim Cang nó hay dễ sợ lắm. Thế người mà ta khôn ta là được lần sau đi hiểu không? Đâu có dài vậy, tại mình nghe Kinh Kim Cang mình trong là mình run rồi, mà nói là mình tôi hiểu rồi, mà ông hiểu mình hiểu, mà ông giảng mình hiểu mình chết, hiểu chưa? Như quả ngân ngồi kè nghe chơi vậy thôi chứ còn. Thứ nhất Phật hay dễ sợ. Cái này cái trí huệ của Phật tuyệt vời. Thằng cái khéo léo của Phật nói các con đừng giảng Kinh Kim Cang, mà chỉ giảng cái thứ kệ nó giảng gì như vậy thôi. Mà quý vị hiểu cái này, quý vị tự động sẽ hiểu Kinh Kim Cang. Ông Phật kinh hoàng. Cái trí huệ Phật kinh hoàng luôn. Cái khó là nếu họ thực sự muốn hiểu cái tứ cứu kệ này, họ phải mình phải giảng tất cả Kinh Kim Cang họ mới hiểu được. Thằng cái tứ cứu kệ này dùng nó là người ta thò mò thắc mắc chừng nào mình giảng chừng đó thôi. Mà mình thực sự muốn hiểu hết tất cả là mình phải giảng hết tất cả Kinh Kim Cang. Đó là Phật dạy chúng ta cái phương pháp mà giảng Kinh Kim Cang. Tuyệt vời không? Phật quỷ quyệt lắm. Quý vị thấy có thầy mới chỉ quý vị thấy là Phật là quỷ quyệt dễ sợ lắm. Không ai thấy nổi cái đó. Đức Phật hay dễ sợ. Từ bởi vì thầy mới mê Ngài Tiên Hóa. Ngài giảng gì nghe từ rất là giảng gì. Và hỏi tiếp ông mới giảng tiếp. Đó là Pháp Kim Cang. Dễ sợ không? Cái người mà giảng toàn là danh từ Phật học rồi toàn là lý thuyết quan trọng là nói mấy người đó là không ai muốn nghe hết. Ai thắc mắc gì không? Còn có 10 phút. Hãy cho phép. Ngày hôm nay thầy cũng tự ngừng tự hỏi câu hỏi luôn nữa. Ok, để thầy có thể chấm dứt được ngày hôm nay. Okay. Phật thuyết kinh này xong, trưởng lão Tu Bồ Đề và các tỳ kheo ni ư bà tắc ư bà di tất cả thế gian thiên nhân Atula
nghe Phật thuyết đều rất vui mừng, thọ tín phụng hành. Tám trăm năm mươi sáu. Cái kinh Kim Cang là kinh của cái chân không. Cái vị tu kinh Kim Cang này đọc đầu tôi cứ đọc lưu đọc tới đi, cái vị sẽ hiểu được cái chân không là cái gì. Anh khi mà các người trong nghe Phật giảng tới đây thì những cái vị thánh nhân, ngài Tu Bồ Đề là tượng trưng cho những cái vị có những vị thánh nhân, và những vị tỳ kheo ni, những cái vị người đời tu trong cái đường tu hành, những người tại gia, người đang tu pháp tại gia, những cái người cõi trời đều cũng giống như Atula đều rất là sung sướng và tin và theo lời Phật dạy mà tu. Họ rất sung sướng, họ nghe được cái lời Phật dạy từ ngay cái kim khẩu của Phật. Lúc một thời Phật giảng pháp đó, thời đó Phật giảng pháp quý vị nghe rất là sung sướng. Cái tâm quý vị nó sẽ lắng xuống, nó sẽ bớt vọng tưởng, bớt suy nghĩ. Thầy biết thời đó là học trò của Phật không có ngồi, ai ngồi kiết già hết. Bây giờ họ mới sung sướng. sung sướng và rất là thích thú. Thầy cũng hy vọng là quý vị cũng sẽ trên con đường tắt về cái Phật quả. Đây là kết thúc của Nghiên Kim Cang ngày hôm nay. Ai có muốn nói gì lần cuối cùng không? Đây là cái cơ hội cuối cùng để mà có muốn nói gì, phát biểu ý kiến về kinh Kim Cang này. Ai cũng muốn lập tức đi về. Tuần sau chúng ta bắt đầu giảng tâm kinh. Và những người xuất gia ta tụng kinh tâm kinh này là một ngày tụng ít nhất là một lần hai lần, thành ra hiểu một tí nó tốt. Thầy cũng dùng cơ hội này để mà giảng thêm nhiều về cái giáo lý Phật giáo căn bản mà thầy là cứ lơ là lướt qua thôi. Trước khi thầy thích giảng kinh thì thầy muốn chú trọng tới giúp quý vị hiểu những cái bí uẩn bí khuất trong cái kinh. Thầy học trò thầy về cái tu thì biết nhiều, mà về cái văn huệ thì biết là hơi yếu một tí. Mình sẽ qua các căn bản đó. Thành cái tâm kinh là rất là dễ, thành quý vị sẽ tha hồ mà hỏi những câu. Cảm ơn quý vị nha. Chúng ta đứng dậy hồi hướng công đức để cho giúp cho những cái vị ở trên bàn thờ đó đắc vãng sanh nhá.